Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas. Và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay là ngày thứ 6, mà là ngày thứ 6 cuối cùng của năm 2017, đồng thời cũng là chương trình Chào Bình Minh cuối cùng của năm nay rồi đó cô Thu Nga, nhanh hay chưa?
Nhanh quá, sức là nhanh, và thấy rằng nước Mỹ bây giờ không phải chỉ có Texas chúng ta mà những nơi khác đều lạnh như là băng giá, như là Bắc Cực. Không biết Bắc Cực mình đi tới mình có chịu nổi hay không. Nhưng mà người thấy rằng nước Mỹ đang đón xuân mới 2018 trong băng giá. Và đúng như vậy, ngày hôm nay là ngày chào bình minh cuối cùng của năm 2017. Và không biết cái người nào mà có chịu lạnh được để mà đi đón năm mới, để mà xem cái quả cầu Fallet Waterford, để mà đón năm mới tại cái công trường thời đại ở New York hay không. Nhưng mà người ta nhắn nghe rằng những ai mà muốn dự cái lễ này đó, truyền thống 110 năm nay, và cái buổi hòa nhạc ngoài trời với ngôi sao nổi tiếng sẽ mặc quần áo thật là dày. Dày làm sao mà ngã xuống không có ngồi dậy nổi thì mới có thể chống chọi với thời tiết băng giá. Trong hình này có một ông, nhìn ông coi có bộ là cao lắm ở Pennsylvania. Ông cao ghê lắm mà tuyết đến ngực của ông rồi. Thì chúng tôi đây cỡ khoảng có nhiêu đây thôi thì lại làm sao mà thấy được. Dầu thấy cái chóp đầu cũng thấy luôn đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, tuyết nhiều quá và rất là lạnh. Nhưng mà có một cái người rất là khoái, đó là Tổng thống Donald Trump. Quý vị biết là ông Trump từ xưa đến giờ nói rằng cái vụ mà hâm nóng toàn cầu đó là do người Trung Quốc họ bịa đặt ra để mà làm nguy hại đến cái kỹ nghệ của Hoa Kỳ. Sáng ngày hôm nay thì Tổng thống Trump ông có tweet, ông nói rằng là ở khu vực miền đông của Hoa Kỳ nên cần có một cái chút gì đó của cái gọi là hâm nóng toàn cầu để mà có thể giảm nhẹ được cái sức lạnh, quá lạnh ở trong cái khu vực đó, khi mà chúng ta thấy là hơn một nửa quốc gia của Hoa Kỳ đã bị đông lạnh giống như là một cái thùng đá lạnh trong suốt cái thời gian từ cái ngày lễ Giáng sinh cho tới qua, phải qua tới năm mới. Thì khi mà ông Trump ông thuyết thì ông nói rằng là miền đông lạnh quá và bây giờ họ phải đón cái năm mới trong một cái giá lạnh gọi là lạnh kỷ lục chứ không phải lạnh bình thường. Vậy thì cái hâm nóng toàn cầu nó có từ đâu? Nếu mà bây giờ có thực sự có đó thì hãy đem đến đây để mà sưởi ấm cho những cái người dân ở đây, và như vậy sẽ tiết kiệm được hàng tỷ Mỹ Kim. Thì Tổng thống Donald Trump trước từ xưa đến giờ thì ông nói rằng có nhiều người họ nói rằng là cái vấn đề mà thời tiết hoặc là khí hậu nó hoàn toàn khác nhau. Thời tiết thì nó xảy ra theo một cái thời gian ngắn, còn khí hậu đó thì nó sẽ kéo dài theo một cái thời gian từ năm này đến năm khác. Nhưng mà ông Trump ông nói rằng đó là cái này là chỉ là cái bịa đặt mà thôi, đối với lại người Tàu là họ muốn làm nguy hại đến cái kỹ nghệ của Hoa Kỳ. Cái thời tiết nó lạnh quá như thế này nó rất là nguy hiểm, bởi vì những người vô gia cư sống ở những cái tiểu bang ở miền đông Hoa Kỳ đó, và nhất là người già, thì các nhà dự báo thời tiết họ cảnh cáo rằng là cái đợt lạnh này nó sẽ ở lại ít nhất là qua sang năm mới. Mặc dù mà chúng ta thấy thì một số nơi sáng ngày hôm nay ở bên Watertown, New York là nhiệt độ nó tăng lên chút xíu, nhưng mà nó vẫn còn ở cái mức là 7 độ âm, rất là lạnh khi mà da thịt để ra ngoài trời vào khoảng 15 cho đến 30 phút là nó đông đá và nó chín lại. Riêng những cái người mà vô gia cư và những người già đó thì họ cần phải có sưởi ấm. Một số những cái khu vực chẳng hạn như là bên Ohio, bên cái tổ chức giữ cho người già đó, thì họ nói rằng là những người ở đây rất là nguy hiểm khi mà thời tiết nó quá lạnh, và họ lại không có thuốc men. Khi mà đường phố bị tuyết như vậy đó thì không có ai có thể di chuyển được. Cho nên là họ khuyến khích là người dân nên kiểm tra xem, thăm hỏi những cái thành viên trong gia đình cũng như là bạn hữu hoặc là ngay cả người hàng xóm xem coi là họ có đủ ấm hay không, hoặc là họ có đủ thuốc men hoặc là thực phẩm hay không trong suốt cái thời gian mà thành phố hầu như là bị tê liệt bởi tuyết quá dày, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thời tiết giá lạnh như vậy ảnh hưởng rất là nhiều, và hiện tại trên màn hình CNN cũng đang chiếu một bản tin breaking news. Trong đó cho biết rằng là có 4 đứa trẻ đã bị chết trong số 12 người đã bị chết trong một vụ cháy tại một căn apartment ở thành phố New York. Và người ta cho rằng là vì vấn đề thời tiết quá lạnh thì không biết có phải là những cái căn nhà này đã sử dụng cái hệ thống heat hoặc là những cái phương tiện, những cái máy heat nhỏ khiến cho nhiều một số sự việc đáng tiếc xảy ra là gây ra tình trạng cháy cái căn apartment này hay không. Và bởi vì thời tiết quá khắc nghiệt nên các công tác chữa cháy cũng đã bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và bây giờ đó, tại các khu vực miền Đông cũng như là khu vực Đông Bắc cũng như là miền Trung Hoa Kỳ thì bây giờ thời tiết giá lạnh rất là khủng khiếp. Và người ta đó thì bây giờ các giới chức của các thành phố đã đưa những cái nhóm để đi dọn đường. Tại vì tuyết quá nhiều, nếu mà không có dọn ra hoặc là không có rải muối thì tuyết nó sẽ đông đặc thêm và không thể nào di chuyển giữa cái thời tiết giá rét này. Và người ta cho những cái đội dọn đường cũng như rằng là những nhóm cấp cứu thì bây giờ gặp rất là nhiều khó khăn. Tốc độ di chuyển đã rất là chậm. Một số người cho rằng bây giờ đó ra đường chỉ đi được có khoảng là 10 cho đến 20 dặm một giờ mà thôi. Nếu mà chạy nhanh hơn thì chắc chắn sẽ có tai nạn xảy ra. Và thời tiết giá lạnh được dự báo sẽ kéo dài từ bây giờ cho đến những ngày đầu tiên của năm mới 2018. Các thành phố, các khu vực ven biển, khu vực miền Nam có thể sẽ có một vài cơn mưa khi mà không khí giá lạnh vẫn tiếp tục xuống và một cái luồng không khí ẩm ướt từ vịnh Mexico đổ vào. Thì riêng tại Houston đó thì có một số nguồn tin cho rằng là trong ngày thứ 2 và ngày thứ 3, tức là ngày 1 và ngày 2 của năm 2018 tháng Giêng đó, thì có khả năng sẽ có tuyết xảy ra. Và đến khi đó thì nhiều người nếu mà muốn đón một cái năm mới, đón những buổi countdown thì chắc chắn phải chuẩn bị áo ấm cũng như rằng là mặc thật là dày. Một số người thì cho rằng là không nên đi ra ngoài trong cái thời điểm đó, tại thứ nhất là lạnh, thứ hai là vấn đề an ninh trong những cái ngày đó sẽ rất là lộn xộn, có thể sẽ xảy ra những cái vụ tấn công khủng bố như trước đây. Và nhắc đến những cái vụ đó đó thì thành phố New York trong cuộc họp báo ngày hôm qua 28 tháng 12 thì các giới chức của thành phố New York cũng thông báo rằng là họ đã gia tăng các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho buổi lễ countdown trong ngày Chủ nhật sắp tới đây. Mặc dù thì họ nói rằng là không có bất kỳ một mối đe dọa cụ thể nào nhắm vào thành phố được ghi nhận. Cảnh sát cho biết sẽ có 12 lối dẫn vào khu vực quảng trường thời đại cho khoảng 2 triệu người để mà đi vào đây đón năm mới. Kiểm tra an ninh thì chắc chắn sẽ có, bao gồm nhiều rào chắn bằng bê tông cũng như các xe cát đã được để ở trong các khu vực này nhằm ngăn chặn những cái hành động khủng bố như trước đây đã từng diễn ra. Trong đêm giao thừa đó thì người ta cho rằng là nhiệt độ có thể xuống dưới 12 độ C. Và bây giờ đó thì các chú chó nghiệp vụ cũng đã được đưa đến đây để hỗ trợ với các cơ quan an ninh trong việc tìm kiếm các thiết bị nổ được nghi là có thể sẽ giấu trong người của hoặc là trong quần áo của một số phần tử khủng bố để có thể thực hiện các vụ đánh bom. Lần đầu tiên đó, cảnh sát của New York sẽ tuần tra khắp các khách sạn trên đại lộ số 7 để kịp thời phản ứng nếu có tình huống tấn công từ các phòng ở trên cao của khách sạn xuống dưới khu vực mà người dân đang chuẩn bị để đón mừng năm mới. Bởi vì sau vụ nổ súng tại Las Vegas hồi tháng 10 vừa qua khiến cho 59 người chết trong một cái khu vực để đang diễn ra các buổi hòa nhạc đó, thì bây giờ các giới chức an ninh đã rút được kinh nghiệm và họ kiểm tra tất cả các khách sạn ở khu vực này để tránh cái điều tương tự xảy ra. Nhưng mà nhiều người vẫn còn rất là lo ngại bởi vì tình hình an ninh khá là bất ổn khi mà càng về cuối năm thì các phần tử khủng bố càng chuẩn bị nhiều hơn các kế hoạch để gây ra các vụ sát thương lớn nhất đó cô Thu Nga.
Những bọn khủng bố này nó không để cho người ta yên chút nào hết. Rồi chúng ta cũng nhớ là đêm giao thừa ở Đức thì cũng có những cái vụ mà lộn xộn do những người nhập cư, thì Nói về cái những người nhập cư đó, thì đó là cái mối quan tâm hàng đầu của Tổng thống Donald Trump. Tại vì cái về cái việc khủng bố thì chúng ta thấy là xảy ra khắp nơi, nhất là New York, giống như bản tin của Khôn Nguyên vừa nói, thì không phải chỉ có New York là tăng cường an ninh, nhưng mà chỗ nào cũng tăng cường an ninh. Tại vì khủng bố là cứ nhắm vào những nơi mà đông đúc ăn chơi, nhất là đêm New Year. Ngoài ra cái đêm mà giao thừa đó, người ta cũng khuyên người ta là khi mà không nên uống rượu, mà khi uống rượu rồi đó thì không nên lái xe. Và một trong những cái điều mà người ta khuyên mọi người là khi thấy một người bạn của mình say đó mà họ lái xe thì giấu cái chìa khóa đi. Và người ta cũng khuyên rằng trong cái đêm giao thừa này nên dùng những cái phương tiện công cộng, và cái phương tiện mà Uber là bây giờ nhiều người dùng, chứ không có nên lái xe. Tại vì những kẻ mà say rượu mà lái xe đầy rẫy trên đường phố, vì vậy khi nào chúng ta đón mừng New Year thì cũng phải cẩn thận. Và nói về tấn công khủng bố thì vừa có một cái vụ tấn công khủng bố ở nhà thờ Ai Cập làm cho 9 người chết. Cái số người chết lúc đầu người ta nói 4 nhưng bây giờ là 9, rồi không biết có tăng thêm hay không. Và cảnh sát Ai Cập tiêu diệt 1-2 nghi phạm thực hiện cái vụ xả súng giết chết 7 người tại một nhà thờ Hồi giáo ở Cairo. Và hai kẻ khủng bố đã tấn công nhà thờ Hồi giáo ở Helwan tại thủ đô Cairo của Ai Cập ngay trước cái lễ cầu nguyện ngày thứ 6. Và các nhân chứng cho biết là một người đàn ông cầm súng tự động bước ra từ một chiếc xe rồi ná đạn vào nhà thờ. Trong đó thì có một phụ nữ đi qua, ngang qua nhà thờ và thiệt mạng trong cái vụ nổ súng, 10 người bị thương. Và cảnh sát ngay sau đó tới hiện trường và đổ súng để ngăn cản hai tên khủng bố vào bên trong nhà thờ. Và sau cuộc đấu súng thì một tên khủng bố bị tiêu diệt, hai cảnh sát bị thiệt mạng. Và Bộ Nội vụ của Ai Cập cũng biết là họ chặn đứng một vụ tấn công lớn hơn liên quan đến thuốc nổ. Và hiện chưa rõ tình trạng của tay súng thứ hai. Một số báo cáo cho biết chỉ có một kẻ tấn công, nhưng mà cảnh sát chưa cái xác định tin này. Và bây giờ thì cảnh sát đã phong tỏa tất cả những con đường dẫn tới nhà thờ và đang tìm kiếm chất nổ. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc mà khủng bố này xảy ra khắp nơi, chứ không phải một nơi, mà chúng ta đâu có biết cái chỗ nào để mà chúng ta có thể tránh, Quang Hưng.
Đúng như vậy, cho nên là cái buổi tối New Year Eve ở bên New York là họ, cảnh sát ở đây cho biết là tăng cường một cách tối đa, chưa từng thấy là cảnh sát lại tăng cường cao đến như vậy để mà có thể bảo vệ cho tất cả những người đến tham dự hoặc là chứng kiến cái đồng hồ nó rớt xuống đúng vào cái thời điểm của năm 2018. Là bởi vì chúng ta thấy là trong suốt thời gian năm qua có những cái vụ tấn công, và nhất là bên New York thì có tới 2 vụ. Chẳng hạn như là có một cái vụ mà một gã đàn ông đã cho phát nổ một quả bom ngay tại cái đường hầm xe điện vào cái ngày 11 tháng 12 vừa rồi, nhưng mà không ai bị thương, mà hắn chỉ là cái người bị thương duy nhất. Rồi chúng ta còn nhớ là trong cái dịp lễ Halloween vừa qua có một kẻ tấn công, kẻ này đó thì được cái nhóm ISIS, tức là cái nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo, họ tuyên truyền thì lái một cái chiếc xe đâm vào một cái con đường chạy xe đạp của những người có mặt ở đây, thì gây thiệt mạng cho tới 8 người. Nhưng mà sau đó thì hắn đã bị cảnh sát bắn. Đó là cái trường hợp mà nhiều người sẽ cần phải có những cái an ninh. Và cảnh sát cho biết là chắc chắn là mọi người đều an toàn khi mà họ đến đây để mà tham dự cái buổi lễ đón mừng năm mới ngay tại Times Square. Nhưng mà trong chúng ta còn có vài ngày nữa là hết năm mới, thì người ta cũng nhìn sơ qua về cái thành quả hoặc là những cái sinh hoạt của Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ. Thì báo chí cho biết thì thực tình ra là tính khí của Tổng thống Donald Trump rất là khó đoán. Tuy nhiên thì ông cũng có một số những cái thành công trong việc, chẳng hạn như là cũng đã chọn được ông Neil Gorsuch vào trong tối cao pháp viện. Về cái việc mà cắt giảm thuế được xem là một trong những cái thành công lịch sử. Đồng thời thì phía đảng Cộng Hòa, các thành viên ở đây họ cũng đang gặp một số những cái khó khăn, chẳng hạn thông qua về cái việc hủy bỏ cái chương trình Obamacare. Thế rồi là trong cái tuần lễ vừa rồi thì họ cũng vượt qua được cái thời điểm cuối cùng để mà có thể ngăn chặn không cho quốc hội hoặc là chính phủ phải đóng cửa. Tuy nhiên thì người ta cũng sợ rằng là cái những món nợ của chính phủ Hoa Kỳ sẽ gia tăng. Trong những cái năm, những cái thời gian sắp tới đây đó, thì phía bên đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa thì họ cũng đang thương lượng với nhau, nhất là cái vấn đề di dân. Như hồi nãy chị Thu Nga có nhắc đến, nhất là giới trẻ khi mà được cha mẹ đưa vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp, sống tại đây từ rất nhỏ, rồi theo cái luật của chính phủ liên bang trước đây, nhất là thời của Tổng thống Obama, thì những cái đứa trẻ này cũng được khoan hồng. Tuy nhiên thì Tổng thống Donald Trump hiện nay thì ông muốn là không muốn giữ được cái sự khoan hồng đó. Còn một số các vấn đề khác là bảo hiểm cho ít nhất là 9 triệu trẻ em nằm trong những cái gia đình nghèo hiện nay thì phía bên Đảng Cộng Hòa họ cũng cho biết là có thể cắt giảm. Ngoài ra thì trong cái năm sắp tới đây, năm 2018, sẽ có một cái cuộc bỏ phiếu bầu cử giữa mùa và một số các vị thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa cũng sẽ phải ra tranh cử thêm một lần nữa, chẳng hạn như là ông Ted Cruz của tiểu bang Texas. Những cái nhân vật khác như là lãnh đạo khối đa số tại Thượng viện như là ông Mitch McConnell, rồi bà Lindsey Hemsley ở North Carolina đều phải ra tranh cử, và kỳ này thì họ cũng gặp một số những cái khó khăn. Còn một số những cái vị dân biểu khác trong năm vừa qua đã phải buộc phải từ chức là bởi vì có liên quan đến cái vấn đề bê bối tình dục, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, rất là nhiều vấn đề khiến cho Tổng thống Trump của chúng ta phải đau đầu khi mà giải quyết. Và một trong những vấn đề mà được ông Trump quan tâm trong suốt thời gian vừa qua, tính như là xem như là kể từ khi ông lên nhậm chức, ông cũng đã quan tâm, đó là về vấn đề Bắc Hàn, khi mà liên tục những chỉ dấu cho thấy rằng là quốc gia này điên cuồng theo đuổi chương trình hạt nhân của mình. Và trong ngày hôm qua thì ông Trump đã đưa lên Twitter một cái dòng Twitter rất là ngắn gọn. Ông đã cho biết rằng là vô cùng thất vọng bởi vì đã có những cái bằng chứng cho thấy rằng Trung Cộng cho phép các tàu dầu của mình đi vào Bắc Hàn để mà bán dầu cho Bắc Hàn. Mặc dù trước đó ông Trump cũng như Liên Hiệp Quốc đã đưa ra các lệnh cấm, không có quốc gia nào có thể cung cấp dầu cho Bắc Hàn hết. Và ông Trump cho rằng là sẽ không bao giờ có một giải pháp thân thiện cho vấn đề Bắc Hàn nếu cái chuyện Trung Cộng âm thầm hỗ trợ cho Bắc Hàn vẫn tiếp tục tiếp diễn như vậy. Phản ứng của ông Trump được đưa ra sau khi truyền thông Nam Hàn mới đây đã chụp hình được từ vệ tinh và phát hiện các tàu của Trung Cộng chuyển dầu cho tàu của Bắc Hàn hàng chục lần trong vòng 3 tháng vừa qua. Và những bức hình chụp được này đã được công bố cho thấy các tàu của Trung Cộng và Bắc Hàn xích lại gần nhau để chuyển nhiên liệu ở Hoàng Hải. Và tờ báo Choson Ilbo đã trích dẫn một bức hình chụp được hôm 19 tháng 10 cho thấy tàu Ryonson Gan 1 của Bắc Hàn đã kết nối với một tàu của Trung Cộng. Trước đó thì chính quyền của Hoa Kỳ khẳng định các công ty thương mại và các công ty vận chuyển của Bắc Hàn nhằm né những cái lệnh trừng phạt của quốc tế bằng các hình thức chuyển dầu như vậy. Và các biện pháp trừng phạt mới nhất của Liên Hiệp Quốc được công bố ngày 22 tháng 12 vừa qua đã giới hạn số dầu thô được nhập vào Bắc Hàn vào khoảng 4 triệu thùng một năm mà thôi. Trước đó, phát ngôn nhân của Trung Cộng trong ngày 27 tháng 12 đã bác bỏ những thông tin liên quan đến việc các tàu thuyền của nước này đang bán dầu trái phép cho Bắc Hàn. Và ngày 26 tháng 12, cơ quan hải quan của Trung Cộng cũng công bố các số liệu cho thấy rằng là nước này không xuất khẩu các sản phẩm dầu hỏa sang Bắc Hàn trong tháng 11 vừa qua. Nhưng mà người ta cũng biết rằng là rõ ràng là anh Trung Cộng lúc nào cũng âm thầm ủng hộ cho Bắc Hàn. Chứ nếu không thì làm sao mà anh Bắc Hàn trụ vững được trước những sức ép của Hoa Kỳ, các đồng minh và Liên Hiệp Quốc cũng như toàn thế giới gây nên để mà buộc anh Bắc Hàn phải ngồi vào bàn đàm phán. Và thật sự sẽ chắc chắn sẽ không bao giờ đi đến hội kết nếu mà anh Trung Cộng cứ âm thầm phía sau tuồn dầu như vậy đó, cô Thu Nga.
Trung Cộng này không có thể tin được, cho nên ông Trump cáo buộc bí mật chuyển dầu cho Bắc Hàn là một cái điều mà có thể có. Nhưng mà dĩ nhiên là Trung Cộng bác bỏ cái tin này. Và Nam Hàn cũng vừa công bố nước này tháng trước đã giữ một chiếc tàu biển mà có ghi danh ở Hồng Kông được nghi là cung cấp dầu cho Bắc Hàn và vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế. Và giới chức Nam Hàn nói là cái tàu này tên là Lighthouse Winmore đã bí mật chuyển 600 tấn dầu mỏ cho một chiếc tàu của Bắc Hàn. Và nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cấm việc chuyển giao từ tàu sang tàu này, sang tàu kia bất kỳ hàng hóa nào đi đến Bắc Hàn. Và Nam Hàn đưa tin này khi mà Trung Cộng vừa phủ nhận cáo buộc của Tổng thống Donald Trump rằng Bắc Kinh đã chuyển dầu bí mật cho Bắc Hàn. Và tàu này cập hải cảng Yeosu ở Nam Hàn hôm 11 tháng 10 để nhập dầu tinh luyện rồi đi tới Đài Loan sau đó 4 ngày. thì một cái hãng tin John Hap cho hay như vậy. Nhưng thay vì tới Đài Loan thì tàu này chuyển cái lượng dầu mới nhập lên một chiếc tàu Bắc Hàn và ba con tàu khác trong cái vùng biển quốc tế hôm 19 tháng 11. Và tờ New York Times nói cái vụ chuyển dầu này đã được ghi lại trong một cái bức ảnh vệ tinh của Hoa Kỳ được Bộ Ngân khố Mỹ đưa ra hồi tháng 11. Mặc dù bộ này không có nêu tên cái tàu là Lighthouse Winmore, và những viên chức của Nam Hàn nói tàu Lighthouse Winmore này đã bị giữ khi nó trở về hải cảng Yeosu tháng 11 và hiện đang vẫn đậu ở Nam Hàn. Tuy nhiên, Trung Cộng nói là không có liên quan gì hết về cái vụ này. Nhưng mà ngày càng có sự nghi ngờ từ Washington rằng những cái tàu của Trung Cộng đã bí mật chuyển dầu mỏ cho các tàu ở Bắc Hàn trên biển. Và hôm thứ Năm, 28 tháng 12, thì ông Trump viết trên Twitter, giống như Khu Nguyên đã nói là ông rất là thất vọng, và ông sẽ còn tiếp tục thất vọng nữa, là tại vì Trung Cộng lúc nào cũng binh vực cho Bắc Hàn.
Vâng, trở lại về Việt Nam thì thưa quý vị, là cách đây khoảng 2 hôm là ông đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Daniel Brickenbrick đã gặp xã giao đầu tiên với lại ông Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ngay tại Hà Nội. Ông Brickenbrick này mới có nhậm chức đại sứ tại Việt Nam vào tháng trước mà thôi. Tuy nhiên là trong cái việc cái cuộc gặp gỡ này thì ông có nói là ưu tiên của ông đó là đảm nhiệm cái vai trò đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, tức là sẽ hợp tác an ninh hàng hải, tăng cường thương mại và đầu tư, và thúc đẩy về nhân quyền cũng như là xúc tiến về ngoại giao để hỗ trợ nhân đạo cũng như là khắc phục về cái hậu quả chiến tranh. Vào tuần trước thì ông chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ là dân biểu Ed Roy có gửi thư cho ông đại sứ Brickenbrick, thúc giục ông này là nên phải nêu ra những cái lo ngại với Hà Nội về cái luật tôn giáo của họ và vấn đề tín ngưỡng sẽ có hiệu lực bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Cho biết rằng là phía Hoa Kỳ rất là lo ngại là những cái điều khoản trong cái luật này sẽ cho phép nhà cầm quyền của Việt Nam giới hạn những hoạt động tôn giáo một cách tùy tiện. Còn về cái vấn đề mà thương mại thì trước đó là Tổng thống Donald Trump, ông cũng có những cái hành động quyết liệt là nhằm phải làm rõ về những cái nguyên nhân thâm hụt thương mại với lại các nước đối tác với nhau, trong đó có Việt Nam. Và cần phải chỉnh lại về cái chính sách mà ông gọi là thương mại không có công bằng, bởi vì cái số lượng nhập cảng hàng hóa từ Việt Nam qua Mỹ rất cao so với lại về cái vấn đề Việt Nam lại mua hàng hóa của Hoa Kỳ rất là ít. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì ông Trump đã lên tiếng cảnh báo về những cái sự bất công liên quan đến thương mại giữa Hoa Kỳ với các quốc gia khác nhau chứ không riêng gì với Việt Nam. Và ông Trump đòi hỏi sự công bằng nhiều hơn nữa. Nhưng mà với vị tân đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Daniel Crittenbrink, thì trước khi đến Việt Nam thì ông cũng đã được nhiều tổ chức cũng như nhiều cá nhân người Việt của chúng ta tại hải ngoại này gửi những bức thư để yêu cầu ông thúc đẩy nhiều hơn nữa về vấn đề tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, cũng như rằng là yêu cầu thả những cái tiếng nói bất đồng, những nhà đấu tranh hiện đang bị giam giữ bởi chính quyền Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta phải chờ xem thử xem là trong năm mới 2018 thì ông tân đại sứ Daniel Crittenbrink này sẽ mang gì đến cho người dân Việt Nam, hay là cũng chỉ như những vị đại sứ trước đây, và tất cả đều phải chờ xem diễn tiến mới như thế nào. Và thưa quý vị, nhắc đến Việt Nam thì một bản tin sáng ngày hôm nay được đưa đi cho thấy rằng là tình hình tại Hà Tĩnh vẫn tiếp tục bất ổn khi mà chính quyền liên tục ra tay đàn áp người dân. Và mới đây đó thì người dân Hà Tĩnh đã bị một nhóm côn đồ đánh, mà họ người dân thì nói rằng là bị đánh. Trong khi đó, công an, chính quyền Cộng sản Việt Nam thì lại cho rằng đó là chỉ là tranh chấp nhỏ và đôi bên chỉ giằng co với nhau mà thôi. Và một số người dân ở xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, bởi vì quyền lợi của họ bị ảnh hưởng và không được chính quyền giải quyết, nên họ đã cản trở việc thi công, việc xây cầu Hải Thượng Lãn Ông bắc qua sông Ngàn Phố. Và ngay lập tức họ đã bị hàng chục côn đồ bịt mặt đến kiếm chuyện và đánh đập những người dân ở nơi đây. Trong ngày 26 tháng 12 vừa qua thì trên trang Facebook đã xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh đôi bên giằng co với nhau giữa một nhóm những cái thanh niên bịt mặt với một nhóm người dân tại công trường thi công ở cầu Hải Thượng Lãn Ông. Tuy nhiên khi mà trả lời đối với các cơ quan truyền thông thì người đứng đầu công an xã Sơn Quang đã xác nhận có sự việc kể trên và cho rằng là đơn vị thi công đã đưa khoảng 25 thanh niên bịt mặt đến để bảo vệ công trường, nhưng mà không có đánh đập người dân, chỉ đôi bên chỉ xảy ra giằng co với nhau mà thôi. Bà Nguyễn Thị Ái là một nhân chứng ở đó cho biết trong ngày 28 tháng 12 bà nói rằng là sau 2 ngày xô xát đó thì hiện toàn thân bà vẫn còn bị đau ê ẩm vì bị nhóm thanh niên kể trên đánh. Bà này cho biết sở dĩ bà cản trở thi công bởi vì gia đình bà có khoảng 2.000 mét vuông đất hợp pháp bị chính quyền thu hồi, nhưng mà trả, tức là bồi thường đó, thì chỉ rất là ít. Và bà cho rằng đó là cái mức giá quá thấp và không thể nào chấp nhận được. Đây thực ra là không phải là vấn đề mới, khi mà chính quyền liên tục cướp đất của dân để xây dựng các công trình cũng như rằng là chia nhỏ để bán cho những cái đơn vị khác. Và người dân thì chỉ là người chịu thiệt nhiều nhất, nhưng mà họ không có thể nào để lên tiếng nói phản đối, bởi vì lên tiếng nói thì cho rằng là tuyên truyền chống nhà nước. Mà không lên tiếng nói biểu tình ôn hòa thì bị côn đồ hoặc là những cái nhóm do chính phủ dựng nên đánh đập và cũng như rằng là hành hung. Thì bây giờ sống ở Việt Nam thấy tới năm 2017 rồi mà sao vẫn còn khổ quá vậy cô Thu Nga?
Ở bên Việt Nam cũng như là ở bên bên Tàu cũng như là bên Bắc Hàn thì người dân sống dưới chế độ cộng sản thì tiếp tục sẽ bị đàn áp, bắt giam và đánh đập một cách vô cớ, không có thể nào mà thay đổi được, chỉ trừ trường hợp mà có thay đổi chế độ mà thôi. Vâng, thì rất là tội nghiệp cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng nơi đây. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an. Và nếu mà chúng ta đi ra ngoài thì nhớ là mặc áo quần cho thật dày, giữ độ ấm. Tại vì mùa này là cái mùa mà con vi khuẩn cúm nó hoành hành. Lúc thì ấm, lúc thì lạnh, vì vậy cho nên rất là nguy hiểm. Và nhất là khi nào mà đi ra ở ngoài đường mà thấy trời mưa mà có đông đá thì thôi quay trở về, hả Quang Hưng, không biết là quay về kịp hay không.
Vâng, kính thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã trình bày, đây là chương trình Chào Bình Minh cuối cùng của năm 2017. Và lát nữa đây vào lúc 8 giờ rưỡi thì chúng tôi sẽ có một chương trình tổng kết cho năm 2017 do chú Dương Phục và cô Vũ Thanh Thủy phụ trách. Và kính mong quý vị đón nghe chương trình này. Đến đây thì Khôi Nguyên xin kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả, cô Thu Nga và anh Quang Hưng, và mến chúc, kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành cũng như những ngày cuối cùng của năm 2017 bình an trọn vẹn, và xin hẹn với tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày đầu năm mới 2018.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.